แล้วมันมีตำบูโบสถ์มันมีตำในแล้วมีตำบูเหลืองตำบูเหลืองเรื่องของกระแทกคำว่าเสด็จเด่นบูเหลืองจึงเป็นเป้าตุ่มต่องคอยทับเลยคือตู้บูเหลืองตำในบางทีตำซึ่งตำบูเหลืองจะมันตึงตำบูโบสถ์คงไปบูเหลืองดีตำกุโบตักของไปบุญบางบุญนี่มาบางที่บางที่มีเด็กดูฉันบุญตื่นแล้วไปนั่งยุ่งหลังยังงงงงเลยบีละบีนั่งบักหอแต่ยังงงงงเลยแต่ชื่อสั้นคิดละลามแต่ชื่อสั้นยายพักที่เกาหลีชื่อมาได้ยายพักอยู่ที่เกาหลีเลยทีนี้ละฮัดฮัดของเกาหลีมาได้ก็ละคำหยังคำหยังแรกแจ๊กฟัดยอนยุสันทำอย่างแรกก็พักยืนเดียว่าน้อยนึงคือสีตำอุโบสถเห็นอะไรที่นั่นคือเห็นให้คุณว่าละห้องนี้นี่ตัวเองแต่ที่มันของมันละบุญแท้ใช้ทุกสันบุญสี่บุญที่บุญเอาไปเอาเงินไปก็บุญหมดแล้วแต่ใช้ทุกสันบุญมันบุญละใช้ทุกสันบุญมันก็บุญดูที่หิ้วกับพระคือลานจะเป็นสั้นพักไปที่ขอเดาเวลาคุณทำพักไปที่บุญทำไอ้เดือดจริงจังเป็นจ่ออ่างละถ้าเกิดจะทำยุ่งยิ่งคือลูกน้องบอกว่าให้คุณทำด่าคุณถ้าคุณทำบุญละบีหรือยันทอดขอดาวจะคำไปละบุญละบีหรือต้องใดที่อีกจะต้องทำใดที่ต้องทำบุญต้องใดที่ตื่นหยาที่ต้องทำใดที่ต้องทำบุญคำไปตั้งทางที่ตื่นหยาที่ต้องทำใดที่ต้องทำบุญที่อยู่ในเราตั้งทางทำ một cái việc phước đức nào đó mà người ta tán thán mìnhvì mình sợ cái tâm vui, cái đó không phải là hiển tâm, cái đó là chúng sanh tâm chứ không phải hiển tâm theo cái từ vi di xã này. Chỉ từ vi di xã trong cái chúng vô lượng tâm này, nên chúng mình làm một việc thiện, mình phát cái tâm hoan hỷ, tức là mình phát cái tâm vui. Khi mình làm một việc thiện mà phát cái tâm vui.Thì vui theo cái việc thường đó thì lẽ đó là vẫn là tâm của chúng sanh, vẫn là chúng sanh tâm. Cái hướng này nó phát xuất từ cái chỗ cái chỗ đem nguồn vui cho chúng sanh và tự giải thoát cái ý niệm mà vướng chấpTrong cái hành pháp giải thoát ý niệm, không giải thoát ý niệm về cái hành pháp thiện của mình, mà chấp cú vào cái ý niệm thiện đó, giải thoát được cái đó thì phát cái tâm hoan hỷ, chứ không phải là hoan hỷ theo cái việc làm, hoan hỷ theo cái việc làm của mình, tức là vẫn tiếp nhận bẩm trước cảnh. Cho nên cái chữ mà từng đi nghĩ ra mà các cái hành giả mà tu theo Bồ Tát thì cái vui này là thấy chúng sanh giải thoát cái khổ đau, thấy chúng sanh nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh, thấy chúng sanh không còn những cái tạp niệm, những cái cấu niệm. Bồ Tát phát cái tâm thấy thấy cái mình là tùy thuận, tùy thuận vui theo cái vui mà chúng sanh được giải thoát. Chứ không phải là chú trên pháp tướng để phát tâm còn này. Chú là chú trên cái chỗ vô tướng vô chất mà chúng sanh đã đạt được, chúng sanh đã thể nhận được Bồ Tát phát khởi cái niệm tâm. Cho nên gọi là ý vô lượng. Xá, xá tức là xá cái gì? Xá cái từ, không? Cái từ bi thị. Xá đây không phải là xá, không phải là mình gọi là tôi làm cái việc đó rồi tôi không có, không? Tôi không có chấp. Tôi xá bỏ. Mà cái xá đây tức là xá từ vô lượng tâm, xá bi vô lượng tâm, xá hỷ vô lượng tâm. Thế mà tôi làm cái việc đó, tôi hành cái pháp đó mà tôi không có tướng chấp về cái hành pháp đó. Nhưng mà trong cái ý niệm đó chưa xả, trong cái ý niệm mà cái niệm gì? Ý niệm là tôi xả cái pháp hành của Phật. Thì còn cái ý niệm tôi xả cái pháp hành của tôi thì cũng phải xả luôn, thì ra cái chỗ xả tâm của ta. Đó, cái xả tâm của ta cái gì? Từ và bi khác nhau như thế này. Bồ Tát thương chúng sinh như cha mẹ thương con, khi thấy con đau yếu thì an tâm sâu đậm. Cha mẹ thấy con đau yếu thì an tâm sâu đậm, tức là rất là thương. Bồ Tát cũng như vậy, khi thấy chúng sinh đau khổ thì an tâm thâm trầm. Từ là thương yêu, là muốn cho chúng sinh được vui. Bi là thương xót, là lo lắng, là cứu độ cho chúng sinh thoát khổ. Cho nên hai cái chữ từ bi, từ là thương yêu, bi là thương xót. Từ là muốn cho chúng sinh được vui, bi là lo lắng, là cứu độ cho chúng sinh thoát khổ. Người tu từ bi quán không có khi nào xả chúng sanh. Xả đây không có nghĩa là xả cái pháp, xả cái hành pháp không, mà xả ba cái trước tâm về từ bi dạy đó. Dùng từ tâm muốn cho hết thảy chúng sanh được vui. Khi thấy chúng sanh chưa được vui mà còn đọa vào các khổ thì sanh bi tâm, là muốn cho chúng sanh lìa khổ. Khi thấy chúng sanh đã lìa khổ thì sanh hỷ tâm. Với từ bi hỷ tâm đã được cụ túc thì người tu quán muốn không tự chấp vào cái từ bi hỷ cả đó, không xin lỗi, muốn không có cố chấp vào ba cái tâm từ bi hỷ đó thì phải tu sửa. Tu bố vô lượng tâm đó chỉ mới là ức tưởng thôi. Đó, nhất là tu bố vô lượng tâm từ bi hỷ cả đó mới chỉ là ức tưởng, chưa thực sự đem lại sự an vui lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên tôi nói là tôi có cái tâm từ, tôi có tâm bi, tôi có tâm hỷ, tôi có tâm xả, tức là nói về cái ức chuẩn. Nhưng mà luôn luôn thực hiện cái tâm từ bi hỷ xả đó. Nào, tôi muốn đem cho chúng sanh vui, tôi muốn ban cái vui cho chúng sanh, tôi muốn cứu cái khổ cho chúng sanh, tôi hoan hỷ cho chúng sanh được thoát khổ. Và tôi ngâm, tôi xả, tức là tôi không lầm chấp tất cả những cái trước niệm đó. Thì đó là cái ước tưởng của Bồ Tát. Nhưng mình muốn thực hành cái từ bi hỷ xả bằng cái hành tướng, bằng những cái pháp tướng vi diệu, thì phải tu sáu pháp ba la mật. Cho nên bốn cái vô lượng tâm này chỉ mới là ước tưởng, chưa thật sự đem lại sự an vui và lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên người có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó chỉ là mới phát khởi cái, mới phát khởi cái diệu tâm, tức là mới bước vào cái chỗ diệu tâm. Mà muốn cái diệu tâm này được hiện hành á, thì phải tu sáu pháp ba la mật. Chúng mình nói đi đến chỗ là phổ hiền, hạnh nguyện như tâm kinh diệu pháp tuyên hòa. Đó. Đối với Bồ Tát, hành sáu pháp ba la mật cho đến khi thành Phật. Hỏi là, sao câu hỏi, đối với Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật cho đến khi thành Phật mà cũng không thể độ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Đó là cái hành pháp chân thật. Nên sao lại tán thán về ba ức tưởng tâm? Vì nó không hành pháp chân thật. Như vậy tán thán đó là cái ức lợi gì? Các Bồ Tát rõ biết, biết rõ cho đến khi hành Phật thật, khi thành Phật cũng chưa độ hết chúng sanh. Nhưng Bồ Tát phát đại nguyện như vậy là vì được cái phước quả, vì được cái phước đức quả bao cấp lên. Vì sao? Thì trước tu bốn vô lượng tâm chẳng những tự điều tự lợi mà còn nghĩ tưởng chúng sanh, muốn chúng sanh được thoát khổ an vui, do duyên khởi phát từ cái tâm ấy mà có phước đức, được cái quả báo đến bậc chứng minh tâm nguyện. Nếu xuất gia hành thiền dẫn dắt chúng sanh xứ mở thanh tịnh giới, thọ vô lượng tâm lạc, cho đến khi thành Phật độ vô lượng chúng sanh vào niết bàn. Như vậy rất là có lợi ích lớn. Hỏi, một đức Phật cũng có thể độ hết thảy chúng sanh, cần gì phải đến các đức Phật khác? Nói như vậy cũng là đoạn Phật chúng. Nó là một đức Phật có thể độ hết thảy chúng sanh, cần gì phải nói đến Phật, đức các đức Phật khác? Lâm Thọ đã trả lời là nói như vậy là đoạn Phật chúng và có lỗi rất lớn, cho nên phải có một đức, phải nói một đức Phật không có thể độ hết thảy chúng sanh. Cũng như là một niệm giác thì chỉ độ tham một niệm tỉnh giác ở trong nguyên niệm đó, nhưng mà không có kiên trì, không liên tục, không tinh tấn giải đãi buông lung, thì những cái niệm tỉnh giác đó nó độ được cái niệm chân tối ở trong cái lúc đó còn. Cho nên nói là một đức Phật không thể độ hết thảy chúng sanh. Nếu nói là một đức Phật đã độ hết thảy chúng sanh thì gì? Sao? Thì coi như đoạn Phật chúng. Như vậy tức là nói là về cái chỗ đoạn diệt. Cái bản thân vi diệu vô tướng thường thật thường yếu, nó luôn luôn yếu dịu ở trong mọi tình huống, ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi duyên pháp. Nhưng mà chỉ nói là một niệm tôi đã tỉnh ngộ là tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Một niệm mà tôi vừa tỉnh ngộ thì hoàn toàn tôi tỉnh ngộ, thì cái đó là nói trên cái lý thuyết. Nhưng mà trên thực hành thì một niệm tỉnh ngộ chỉ giải thoát một niệm đó thôi, ở trong cái chu kỳ đó thôi. Như vậy làm sao mình duy trì được cái ý niệm để thoát tâm? Duy trì nhưng mà pháp là luôn luôn, pháp thì luôn luôn biến động, pháp thì luôn luôn cho cái định luật vô thường. Như vậy thì không có pháp nào nó giống pháp nào. Cho nên người tu học không có đúng kinh nghiệm, không có nói rút kinh nghiệm, tức là đi đến cái chỗ thực tại để nhé, chứ không phải rút kinh nghiệm. Người ở thế gian thì tôi nói là rút kinh nghiệm, bồi dưỡng trí thức, bồi dưỡng trí thức để có một số kiến thức nào đó để áp dụng vào sự sống. Chắc mà trầm chất bởi chỉ nghĩa, bởi kinh nghiệm hay là bởi sự học hỏi, chỉ biết mà bởi kinh nghiệm, bởi sự học hỏi, bởi sự phân tích thì chỉ biết đó, mà tu sắp vào cái biết đó thì cái đó gọi là sở trí chuông, tức là cái biết nó chuông đạo. Cái biết ở đây trong nhà Phật thì biết ngay rằng cái niệm của mình khởi đó là diễn hư. Cái biết niệm khởi diễn hư, cho nên không cố chấp trên cái niệm khởi đó. Và cái biết như vậy nó không nằm trong chữ gì á, nó biết như vậy nó không nằm trong quả vị tu chứng nào cả. Cái biết như vậy nó không nằm ở trong một cái nói chung nó không nằm ở trong một cái chu kỳ, trong không gian thời gian nào cả. Cái biết đó là ứng cơ thiết vật. Nói đến đó chúng ta nói đến cái cảm giác thường minh, lúc nào cũng minh liễu ở trong mọi tình huống nào. Vì Bồ Tát thấy chúng sanh không liễu triệt việc như vậy, cho nên Bồ Tát khởi tâm từ, khởi tâm từ, khởi tâm bi, là bởi vì thấy chúng sanh bị vô minh điên đảo cho nên có cái khổ đau, có cái ưu bi khổ não. Trước nhất Bồ Tát khởi tâm từ, tức là đem sang cái nguồn vui, bởi vì chúng sanh lúc nào cũng muốn vui cả. Nhưng mà cái vui của chúng sanh muốn đó thì cái muốn đó ở trong một chu kỳ tất định, cho nên cái vui của chúng sanh là cái vui tạm bợ, gọi là cái vui không chân thật. Bồ Tát ban cái vui, tức là cái vui cơ thể, cái vui mà Bồ Tát ban cho chúng sanh là cái vui đưa cái chỗ lên, đưa cái lạc vĩnh cửu, tức là đưa lên cái chân thật lạc. Cho nên cái Bồ Tát ban vui thì trong đó có cái bi tâm ở trong đó. Một niệm trong đó chứa nhóm đầy đủ từ bi tỷ xa. Một niệm mà duyên khởi để mà ứng pháp cứu độ chúng sanh ra khỏi cái bụng lầy sanh tử, ra khỏi cái vòng xích của luân hồi, của cái tư duy tù lượng. Thì nguyên nhân là Bồ Tát khởi tâm từ bi xã, ngay trong một niệm khởi là có đầy đủ tứ vô lượng tâm, ngay trong một niệm khởi là có đầy đủ từ bi xã, nghĩa là trong đó có ban vui, trong đó có cứu khổ, trong đó có hỷ, nghĩa là làm cho chúng sanh vui, làm cho chúng sanh thoát khổ, làm cho chúng sanh được hoan hỷ, làm cho chúng sanh rời bỏ tất cả mọi cái vướng chấp, Bồ Tát hành pháp như vậy thì gọi là hành tứ vô lượng tâm thông qua sáu pháp tài học, tức là hành cái ức tưởng về bốn vô lượng tâm, nhưng mà qua sáu pháp ba la mật thì cái ức tưởng về bốn vô lượng tâm đó nó sẽ hiện bày ra, nó hiện bày qua bởi cái bố thí, bởi trì giới, bởi nhẫn nhục, bởi tinh tấn, bởi thiền định, bởi trí tuệ. Nói thì nhiều như vậy nhưng mà nói chung là nó phân chẽ ra thành chi ly để trên ta thấy, nhưng mà thật sự đó là một niệm pháp tỉnh giác trong sáng. Một niệm tỉnh giác trong sáng đây không nói ở một phạm vi nào cả, bởi vì dù nói là vô lượng, nói con số vô lượng thì gọi là bao trùm cả pháp giới. Nói con số vô lượng là bởi vì pháp phạm pháp cùng duyên khởi, cho nên nói từ duyên lý giá là nói vô lượng. Nói con số vô lượng là bởi vì chúng sinh tâm hơn, tức là các căn và tầng duyên pháp, khi chúng sinh hiện hữu và căn tầng duyên pháp thì nó khởi niệm liên miên, thì khi khởi niệm liên miên thì Bồ Tát cũng ứng pháp vô lượng để giải từ mọi cái câu nghiệp đó. Nhưng mà tất cả các pháp của Bồ Tát giải từ đó, Bồ Tát đều đã ẩn hiện cái xã trong đó. Ẩn hiện cái xã này là xã trái cái ý niệm từ bi hỷ, tại cái chúng sanh cũng có cái bình, không có cái tâm bình đẳng như vậy, cho nên gọi là vô lượng. Chữ vô lượng đây tức là phổ biến cùng khắp. Cái phổ biến cùng khắp này, mỗi ý niệm đều có từ bi hỷ xã, tạo cho chúng sanh cũng có từ bi hỷ xã. Nhưng mà cái từ bi hỷ xã mà Bồ Tát muốn nói là phải thông qua sáu pháp ba la mật. Nên cái ức tưởng về tức là bốn cái ức tưởng về từ bi hỷ xã đó phải được hành pháp ba la mật dẫn đạo, mà trong đó trí tuệ, không trí tuệ dẫn đạo. Thế là năm đó trí tuệ làm chủ đạo. Nếu nói là do si mê mà chấp có chúng sanh, còn đối với Phật chúng sanh là bất khả đắc, như vậy thì làm gì có chúng sanh để mà độ? Cái câu hỏi được đặt ra. Nếu nói là do si mê mà chấp có chúng sanh, còn đối với Phật chúng sanh là bất khả đắc, như vậy làm gì cái chúng sanh đến mà độ? Thì đáp trong nói ông ta đời mười phương cầu chúng sanh đều là bất khả đắc, đó là nói về chân thật tướng, nói về thật tướng pháp, nói về thể chân thật của các pháp, cũng như tôi nói là thiện trí. Cái là thiện trí chỉ là danh từ, không có một cái tướng chân thật nào là thiện trí cả. Nói thiện trí thì mình nói cái danh tự thiện trí đó, bởi vì cái tướng chân thật, nếu nói cái tướng chân thật thì nó ở vào cái thể gọi là vô tướng, ở vào vô tướng. Nhưng mà còn cái tướng hiện hữu của thiện trí đó là tướng diêm hồ, nhà nói thì cái tướng đó có một ngày nào đó nó sẽ tàn lụi, nó sẽ tàn lụi và nó sẽ sạch, chính mình nó sẽ tàn lụi. Cho nên chỉ có danh tự thiện trí mà không có cái tướng thiện trí chân thật, cũng như chỉ có danh tự Phật mà không có tướng cái tướng Phật chân thật, chỉ có danh tự Bồ Tát chung mà không có cái tướng nào là Bồ Tát chân thật. Nó khó là ở chỗ chúng ta thường lầm ở cái chỗ đó, cho nên vì mê lầm nói ba đời mười phương cầu chúng sanh bất khả đắc, bởi vì cầu chúng sanh thì chúng sanh bất khả đắc. Nhưng mà nói cầu chúng sanh bất khả đắc tức là nói về cái tướng chân thật, cũng như cầu cái tướng chân thật về thiện trí thì cái đó chỉ là giả danh, chiếu giá dân chứ không cho cái tướng dân họ. Đó là nói về thật tướng pháp, nó là để nhất nghĩa. Nâng thật tướng pháp thì không có chiến tranh, cũng không có cái việc gì mà đổ tặng chúng sanh cả. Không có cái vấn đề đổ tặng chúng sanh. Nhưng mà trong thế tục pháp, ở trong thế tục pháp thì phải nói có chúng sanh, phải nói có đổ thoát chúng sanh. Đó là nói về thế tục pháp. Ở nơi thật tướng pháp để nhất nghĩa thì chúng sanh là bất khả năng. Ví dụ người ta nói đến thời kiếp tặng, lửa lớn thiêu hết có 3.000 đại thiên thế giới, lửa thiêu hết đại thiên thế giới rồi thì lửa cũng phải tạm diệt. Bồ Tát thành Phật cũng như vậy, Bồ Tát từ sơ bất tâm, tinh tấn cầu thật trí tuệ, thâm nhập Phật Pháp, hành đại Phật sự rồi cũng nhập Niết Bàn. Mà nhập Niết Bàn là như thế nào? Chỉ nhập Niết Bàn đâu tức là đi vào cái thể tịch nhiên vắng lặng như hư không, đó là vô dư Niết Bàn. Chứ nó không có cái chỗ nhập bị pháp với tính nhiệm màu. Cho nên đúng duyên đúng pháp thì là hiện tướng sanh diệt. Nhưng mà đúng duyên đúng pháp hiện tướng sanh diệt thì dùng tướng sanh diệt đó nó lại hành pháp. Hành pháp mà không cố chấp vào pháp thì hành tướng sanh diệt kia nó phù hợp với chân như tính, tức là hành pháp diệu. Như vậy thì mới có danh sinh từ bi hỷ xã, tức là mới có những cái đặc trưng của từ bi hỷ xã. Như vậy đặc trưng từ bi hỷ xã tức là những ý niệm phát khởi ban vui cứu khổ. Vui theo tức là ban vui cứu khổ, vui theo chúng sanh và làm cho chúng sanh rời bỏ được tất cả mọi thứ vương chấp, giải trừ mọi ưu vi khổ não cho chúng sanh. Đó là Bồ Tát khởi ý niệm mong, nhưng mà khởi ý niệm mong như vậy nó có phù hợp với chân như tánh hay không? Khởi ý niệm mong đó nó phù hợp với chân như tánh, bởi vì từ bi hỷ xã đó là những ức tưởng, mà những ức tưởng này nó cũng không có bị dính mắc phát khởi cái tâm như vậy. Cho nên cái ý xá to là xá bỏ ngay cái ý tưởng đó luôn, để nó phù hợp. Như vậy thì khi mà đã phát khởi cái ức tưởng đó thì phải thực hành sáu pháp ba mật để cúi sạch toàn bộ những cái hành pháp có tu tập. Do đó nói rằng từ ý xá được thể hiện thông qua sáu pháp ba mật. Cho nên Bồ Tát thành Phật cũng như vậy, Bồ Tát từ sơ bất tâm tinh tấn cầu thật trí tuệ, thâm nhập Phật Pháp, hành đại Phật sự. Như vậy thì có ai thâm nhập Phật Pháp, có ai hành đại Phật sự, và có ai nhập Niết Bàn. Thì chúng sanh không rõ như vậy cho nên vẫn bị vô minh tham ái. Cho nên cái gì nói như từ đi nói hỷ xã, tức là nói đến tức bốn ức tưởng tâm, mà bốn ức tưởng tâm này là bốn cái cơ sở căn bản để khi phát khởi ý niệm, khi căn và tầm duyên tác với nhau phát khởi ý niệm bằng những cái cơ bản đó. Mà khi đã có thành những cơ bản từ đi hỷ xã rồi thì dễ dàng hành sáu pháp ba la mật. Cho nên Bồ Tát đẳng nhất thiết trí thân xuất quang minh, chiếu được vô lượng thế giới, độ vô lượng chúng sanh trong mười phương. Rồi sau khi nhập Niết Bàn, lưu vô mong 84.000 xá lợi để độ thoát chúng sanh. Như đến đời kiếp chặn lửa thiêu, rồi lửa cũng tạm diệt. Như vậy thì tất cả các cái hành pháp như là lưu vô 84.000 xá lợi, 84.000 ra lại để độ thoát chúng sanh và tu tập để đẳng nhất thiết trí, để rồi thân xuất quang minh, tức là mỗi cái hành vi tạo tác đều chiếu tỏa từ bi hỷ xã, mỗi hành vi tạo tác đều diêu tỏa cái dụ dụng tùy duyên phát xuất từ tự tự tấm nhìn mộng. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng chỉ là duyên việt, cho nên dân như là đến thời tiếp cận lửa thiêu cái ba ngàn đại thiên thế giới. Nhưng khi ba ngàn đại thiên thế giới đã tiêu diệt rồi thì lửa kia cũng phải tạm diệt. Cho nên gọi là đêm đó, cái câu mà ở trong kinh Pháp Hoa nó là đêm đó Phật diệt độ như cúi hết lửa tắt. Cúi tức là phiền não, lửa tức là trí tuệ, dùng lửa trí tuệ đốt cúi phiền não để nấu cơm niết bàn. Như vậy á, cúi hết lửa tắt to bay khỏi mặt. Như vậy nói cái bốn môn lực tâm này tức là khởi lên những ước tưởng cao đẹp. Phải lên những tưởng cao đẹp phải thông qua những cái hành pháp cao đẹp. Những hành pháp cao đẹp đó chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và đó. Đó. Cho nên biết rõ các pháp là giới nhân sanh hòa hợp, không có tự tánh, vì không có tự tánh cho nên không, cho nên nó là không, vì không cho nên tất cả đều là Phật cả. Như Phật thuyết kệ, khi ta ngồi đạo tràng trí tuệ Phật cả đất, khi ta ngồi đạo tràng trí tuệ Phật cả đất. Đó là những phương tiện để độ hết chúng sanh, thập tướng nơi các pháp cũng là chúng sanh tương. Thật tướng lai các pháp cũng là chúng sanh tướng. Nếu chấp chúng sanh tướng, ta lìa đạo Phật tướng. Nếu chấp tướng có không, chẳng phải người lãnh đạo. Tâm pháp không sanh diệt, là giấy tâm phân biệt. Nếu phân biệt tất tướng, mắt vào lưới ma, ấy mắt vào lưới ma, không động, không ý chí, mới thật là Phật tướng. Đó, như vậy thì cái bài kệ này, Đức Thế Tôn chỉ rõ là khi ngay khi ngồi đạo tràng mà nói rằng ta đắc trí tuệ, khi ngồi đạo tràng ta nói rằng đã được đạo quả vô thượng bồ đề, thì ngay lúc đó ta biết rằng cái đạo quả vô thượng bồ đề mất cả đấy. Thế là cho nên khi ta ngồi đạo tràng trí tuệ Phật ca đất, đó là dùng phương tiện để độ hết chúng sanh. Thập tướng nơi các pháp cũng là chúng sanh tướng. Như vậy chúng sanh tướng cũng chính là thập tướng. Như vậy cái chúng sanh tướng là ví dụ như bây giờ cái ta cũng như là ngã. Còn cái chân thật ngã, cái ngã và cái chân thật ngã, cái thế gian và nước bằng, nó đều là bình đẳng. Chúng ta, cái ngã và cái chân thật ngã cũng bình đẳng, cũng là nhất tương, cũng là vô tương. Cho nên nói là khi ta ngồi đạo tràng khi rời mất cả đất, đó là phải dùng phương tiện để đổ hết chúng sanh. Thật tướng nơi các pháp cũng là chúng sanh tướng. Cho nên trong Pháp Hoa nó là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Như vậy thế gian tức là niết bàn. Bởi vì khi ta ngồi đạo tràng thì ta nhận rõ ra cái được gọi là thị tuệ đó chỉ là cái diệu dụng của tâm. Cái được gọi là trí tuệ tức là cái dụng của tự tánh, mà nó là cái dụng của tự tánh thì chỉ ứng pháp để mà dương khởi thôi. Mà khi ứng pháp dương khởi thì cái được gọi là trí tuệ, cái được gọi là chứng đắc nó cũng chỉ là hiển thị thôi. Cho nên khi nói là tu tứ vô lượng tâm, nói là có từ có vi có hỷ có xả, thì thật sự ra cái đó là giải thoát sự vô minh tham ái. Bốn cái ước tưởng này tạo cho chúng sanh không giải thoát cái vô minh tham ái, giải thoát những cái sự lầm chấp về cái hành pháp. Như vậy từ bi hỷ xả là những đức tính cao cả vô thượng, những đức tính cao cả vô thượng đó đối với Bồ Tát đều là Phật cả đấy. Đó. Đó. tại sao phải nói trong bộ kinh này vì đây là Mahapajña Parama, cho nên mới đem hết toàn bộ những cái gì mà của những bộ kinh khác. Đó, những bộ kinh khác là có nói đến cái từ bi thị xã, có pháp tu cơ chỗ, chính cơ chỗ đấy, thì ở đây, ở nơi đây hoàn toàn là thật ra đấy. Chứ không làm đó. Như vậy tu từ vô lượng tâm được cái quan bán gì hoặc là tu từ tâm tâm bụi được năm cái công thức rất là lợi, vào lửa không bị thiêu, vào lửa không cháy, ăn nhầm chất độc không chết, không bị nạn sinh đau, không chết bất đắc kỳ tử, đau không chết bất kỳ, luôn luôn có vị thiện, có các vị thiện thần hộ vệ. Đó. Như vậy ai mà tu mình có cái tâm từ, mình sẽ gắn cái tâm từ. Nhưng mà ai tu từng tâm tâm bụi này thì được năm cái công đức là vào lửa không bị thiêu. Tức là lửa đây là nói đến không có cái ngọn lửa gì giữ, nhưng bữa trước từng chúng ta qua nói là không có cái ngọn lửa gì mà dữ dội bằng ngọn lửa sân. Như vậy nếu tu từng tâm thì đương nhiên giải thoát được cái ngọn lửa sân đó. À, cho nên vào lửa không bị thiêu, vào lửa không bị cháy. Nói gì nói, tu gì đâu, mượn phương pháp gì, những bữa trước tôi nói, mượn ngồi thiền, mượn niệm Phật, mượn sám hối, mượn tụng kinh, để mà mình tập, để mình tập tu. Tu từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác, bao nhiêu công hạnh cũng để cho cái tâm được thanh tịnh. Nhưng mà người ta chọc mình một câu mà mình tăng lên thì mấy ngàn năm đạo hạnh đó có như tiêu luôn. Chẳng phải đơn giản. Cho nên phải luôn luôn tinh tấn, cái tinh tấn ở đây này. Ví dụ như bây giờ tôi sống, tôi thường nói là tôi sống tôi chuỗi để tôi đeo. Tôi sống tôi chuỗi tôi đeo cho nên mỗi buổi tối từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là tôi ngồi tôi làm chuỗi. Nhưng mà tôi cũng khuyên là nếu mà có ai ngồi mà niệm Phật đó, hoặc là ngồi thiền đó, không? Thì riêng là để, nếu mà có tổ chuỗi bằng cái gì, bằng mã não, hay là bằng hổ phách, hay là bằng ngà, thì riêng các bạn để ở trước, để ở trước, kiếm cái kệ rồi lót nhưng mà trên đó rồi để cái số chuỗi lên ngồi đã nhìn số chuỗi sướng hơn là mình sao hay là đỡ hơn là mình cầm số chuỗi mình niệm, bởi vì cái cầm số chuỗi mình niệm á nó sinh tâm giải đãi gì lắm. Tại sao giải đãi không? Tại vì mình biết ý số chuỗi nó niệm dừng. Tại ra vậy, biết là mình nghĩ lầm về. Đáng lẽ là mình ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình tự đếm, niệm thầm và tự đếm. Lần này chuỗi đếm dùng cho nên tâm của mình sang duyên cái chuyện khác. Dễ dàng nghĩ chuyện khác lắm. Cho nên tốt nhất là cầm số chuỗi, tuyệt vọng. Nhưng mà khá hơn một chút là để số chuỗi ở trước mặt mẹ. Nghĩa là cũng cần có số chuỗi. Cần có số chuỗi lắm. Bây giờ tôi cũng muốn sẵn số chuỗi tôi đeo lại. Mình đi tiếp vào. Đeo cái số chuỗi tôi đeo. Đại sai là phải đeo số chuỗi. Đây là cũng một hành pháp. Hành pháp là để người ta thấy rằng cần phải có cái số chuỗi. Vì con người phải có số chuỗi. Người tu là phải có số chuỗi. Nhưng mà tôi phải biết rằng khi mà tôi còn lấy cái tay mà tôi lầm chuỗi và tôi ý thị lại vào số chuỗi đến dùm cho tôi thì đúng là tôi buông lung và giải đại dữ lắm. Và đơn giản. Nghĩa là tôi làm biến dữ lắm, không ai làm việc. tự động tôi tập việc không cần phải cho chuỗi để đếm mà lòng, nhưng mà cái chuỗi nó vẫn đen, chúa có thể nhìn vào cái chuỗi để mình đếm, mà mình tự đếm, mà tự đếm như vậy, đếm thầm như vậy, mình biết rằng mình đã niệm tới mấy tiếng. Mà xin lỗi là ở đây không có ai niệm đúng 108 tiếng mà mình tự thầm đếm mà không có lộn lạo đâu. Nghĩa niệm tới chiếc thứ 10 rồi là quên không biết là nghĩa là mình niệm từ đầu. Cho nên mình mới tập tu thiền hoặc là tập tu qua là nhìn vào chữ Lam, hoặc là tập tu quán tưởng nhìn vào tượng Phật v.v. Thì để chi nó dễ hơn, nó dễ hơn là ngồi mà gọi là niệm Phật. Niệm Phật mà tự niệm Phật, hay là ngồi quán hơi thở, chiếm đúng hơi thở. Tập như vậy mà đến khi mà toàn thân được hỷ lạc á, toàn niệm chiếm hơi thở đó, mà khi mà toàn thân rồi được hỷ lạc quên bẵng vào cái sự biến rồi đó, bây giờ tâm lấn động mà không còn thân duyên nữa, đó là rất khó, là đơn giản. Cho nên đây nói là tu từ tâm, tức là phát khởi ý niệm từ, thấy chúng sanh khổ mà phát khởi lòng thương, à, thương cảm, gọi là thương cảm. Đó, gọi là thương yêu, cái chữ này là thương yêu. Thấy chúng sanh khổ mà phát khởi lòng thương, chữ bi là thương xót, còn chữ từ là thương yêu. Là ai? Chỉ thương yêu nó là ai? Như vậy thì luôn luôn ai chúng sanh, luôn luôn ai chúng sanh. À, còn thương xót tức là đã ai chúng sanh rồi mà lại xót xa cái đau khổ của nó, thương mà lại xót xa cái đau khổ. Mà muốn tìm cái phương pháp để mà thoát không, để mà cho nó vui, để cho nó thoát khỏi sự đau khổ, bởi vì mình nhìn thấy mà phát khởi cái tâm từ tâm bi, tức là vừa thương và vừa xót xa, thương mà xót xa, thương mà phải lo lắng, thương mà cũng giống như mẹ hiền thương con dạy, thấy con nữa là còn dạy mà phải thương, thương bằng cách là ban cho cái gì, ban cho cái hành pháp vi diệu, ban cho cái sự giải thoát. Đó là báo đền ơn Phật. Mà nếu mà nói trong kinh Vu Lan, tức là báo đền ơn, gọi là báo hiếu, bởi vì chúng sanh đã từng làm cha mẹ lẫn nhau trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Pháp như vậy thì được gọi là phạm hạnh. Như trong năm giới, giới khẩu có bốn: phạm ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ. Trong đó chỉ cần không phạm ngữ là giết được tất cả cái giới vật, giới ác khẩu, giới thứ tư rồi. Tức là giới khẩu có bốn: phạm ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ. Trong đó chỉ cần không phạm ngữ là giết được cả các phần kia của giới khẩu. Từ có năm công đức, còn bi thì sao? Nếu tu từ được cái năm công đức như vậy, tôi nhắc lại năm công đức đó là vào lửa không bị thiêu, ăn nhầm chất độc không chết, không bị nạn binh đao, không chết bất đắc kỳ tử, được thiện thần hộ vệ. Như vậy người tu từ tâm ngay trong một niệm đó thoát phải năm vấn đề có buộc. Còn cái chuyện mà gọi là mình nói rằng tại sao thầy nói rằng vào lửa không bị tiêu này, ăn nhầm chất độc không chết này, không bị nạn binh đao này, không chết bất chắc kỳ tử này, được thiện thần hộ vệ, thì cái này nó cũng có thể có. Nhưng mà tại sao phải nói một ý nghĩa khác? Bởi vì tất cả những cái này là những cái nói những cái pháp tướng sanh diệt, dùng pháp tướng sanh diệt để đi vào cái chỗ thể tâm vắng lặng. Còn nếu mà tu trên cái pháp tướng sanh diệt này, được lợi ích của pháp tướng sanh diệt này, tức trước duyên, trước cảnh, trước phẩm. Mà nói với tác giả Ba La Mật, cho nên á, nói với cái trí tuệ siêu việt, tức là ta vẫn dùng cái thường pháp để chỉ vào cái chân thật tướng của các Phật. Người ta vẫn dùng cái tâm bình thường để chỉ cái chỗ thanh tịnh vi diệu tuyệt đối của cái thể tâm thanh tịnh. Cho nên người ta kêu là bình thường tâm là đạo. Chứ bình thường tâm nó khó lắm. Bình thường tâm là đạo khó lắm. Bây giờ ai giữ được cái tâm bình thường? Ngay ở trong gia đình thôi, mình khó giữ được cái tâm bình thường. Tôi muốn không bao giờ giận nó. Tôi muốn không bao giờ buồn nó. Anh cứ giữ tâm bình thường đấy, giữ tâm bình thường đấy. Nhưng mà có lúc giận thì có lúc vui, lúc buồn, lúc bực. Chỉ vậy tâm đó không phải là tâm bình thường. Mà giữ tâm bình thường tức là giữ cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mọi ý niệm đều an nhiên tự tại. Như vậy thì từ đem lại niềm an vui cho chúng sanh, còn bi thì trong kinh Bồ Tát có nói hành 32 hạnh bi, lần lần tăng trưởng chuyển thành đại bi. Đại bi là công đức căn bản của chư Phật, và Bồ Tát là mẹ của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành đại bi mới được Bát Nhã Ba La Mật. Chữ bi tức là thương xót, mà thương xót tức là cứu khổ, mà hành đại bi chính là mẹ của Bát Nhã Ba La Mật. Là mẹ của Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng đại bi mới được Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật cũng chính là đại bi. Bởi vì muốn cứu khổ của chúng sanh thì phải dùng trí tuệ. Như vậy nếu đạt được cái chỗ trí tuệ siêu việt thì người đó sẽ hành được từ bi trí giả. Như vậy bi cũng chính là Bát Nhã Ba La Mật. Bi nó phát sinh ra Bát Nhã Ba La Mật, cho nên gọi là mẹ của Bát Nhã Ba La Mật. Và Bát Nhã Ba La Mật cũng chính là bi. Phật dạy công đức của bốn vô lượng tâm thế nào? Người muốn tu thiện thì phải khởi từ tâm, người muốn tu phước thì phải khởi bi tâm. Người tu thiện tu phước đều được thành tựu phước báo hữu lậu. Nếu xả cái tâm tu thiện, xả tâm tu phước thì được phước báo vô lậu. Từ định khởi tâm hướng đến đệ tam thiền, bi định thì khởi tâm đến hư không chứng, chỉ định thì khởi tâm thức chứng, xả định khởi tâm vô sở hữu chứng. Từ tâm là tâm lân mẫn chúng sanh, muốn đem niềm vui vi diệu đến cho chúng sanh. Bi tâm là quán chúng sanh thọ khổ, thương xót, muốn cứu vớt họ ra khỏi cái khổ. Hỷ tâm là tâm vui mừng khi thấy chúng sanh thoát khổ được vui. Xả tâm là tâm xả sự trú trách của ba pháp, từ bi hỷ mới được chân thật pháp. Như vậy nơi bậc thánh mới đầy đủ bốn vô lượng tâm, chẳng phải phàm phu mà có được. Lại nữa Phật biết rõ đời vị lai các đệ tử kinh trí ám rộng, nên thuyết bốn vô lượng tâm là hữu lậu pháp duyên dục giới. Còn vô sắc giới hữu lậu pháp đó không duyên như dục giới được, vì vô sắc giới đã đoạn từ các vọng kiến. Ở trong kinh này vô thượng ý Bồ Tát nói rõ về các duyên của tự tâm. Phật dạy có ba duyên, đó là chúng sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Chúng sanh duyên là hữu lậu, pháp duyên thì vừa hữu lậu vừa vô lậu, nhưng mà vô duyên chính là vô lậu. Như vậy pháp phải từ chi tâm phải đạt đến cái chỗ vô lậu pháp. Đạt đến chỗ vô lậu pháp thì phải xả bỏ cái ý niệm tự tâm. Như vậy thì phát khởi từ tâm, nhưng mà khi phát khởi từ tâm thì cùng khắp cả toàn cõi pháp giới, nhưng mà khi hành từ tâm thì vừa hành là vừa phải có phát tâm trả. Như vậy khi vừa làm thì tâm đó đã trả rồi, khi vừa khởi niệm thương xót thì tâm đó đã trả rồi, khi khởi niệm mà gọi là cứu khổ thì tâm đó phải đã có niệm trả rồi, tức là trong đó đã có trả rồi. Như vậy thì để khỏi vướng bận, nhưng mà luôn luôn tinh cần như vậy, chứ không phải chỉ có một vấn đề, chỉ có một vài trường hợp, hay là chỉ có những không, tức là chỉ có những chúng sanh nào không, mà mình gọi là thân cận với mình hoặc là thân thuộc với mình mới phát khởi từ trí tâm. Và tất cả các chúng sanh đều bình đẳng. Làm sao có thể diệt được ba duyên tướng ấy? Có ba duyên tướng đều là duyên hòa hợp mà sanh, do đó nên không có tự tánh, là hư vọng, là không thật. Vì chúng sanh điên đảo cho nên ở nơi hòa hiệp sắc mà vọng chấp con, có nhất tướng, có nhị tướng, có nhất thiết tướng. Tất cả tướng đều là do tâm chấp mà có. Người tu hành không nên chấp chúng sanh tướng, không nên chấp pháp tướng. Vì sao? Vì thật tướng của các pháp là chấp tướng, là vô tướng. Niệm như vậy được rồi thì ly các chấp sẽ được xảy ra buộc tâm của từ ý chí. Vì vậy thì phải luôn luôn nghĩa là hành từ bi tâm, nhưng mà hành từ bi tâm với cái hệ bát nhã ba la mật, hành từ bi tâm với cái hệ gọi là coi như là trí tuệ siêu việt, chứ không phải là hành từ bi tâm theo cái kiểu bình thường là tôi có tâm từ, tôi có tâm bi, tôi có tâm hỷ, tôi có tâm xả. Nếu mình còn nói rằng tôi có tâm như thế đó thì cái đó tức là phiền não chương, nó sắp sửa phát sinh. Cho nên tôi nhắc lại, hành từ bi hỷ xả bằng trí tuệ siêu việt, cho nên trong đó phải có xả tâm. Xả đây không phải là mình cái lối xả bình thường, mà cái chữ xả đây tức là xả niệm, xả cái niệm, xả niệm lỗi rồi. Hôm sau chúng ta sẽ học tới cái chỗ bốn vô sắc định. Thì cái này nó hơi khó, cho nên bữa nay tôi không giảng ngay được. Vì cái bốn vô sắc định này, quý vị cứ về đọc, xem thử là mình thấy như thế nào. Trong cái tập 2 năm cuối của tập 2 có chỗ bốn bộ sắc định thì quý vị đọc. Thì tôi nhắc lại nhé, Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm, rồi tu bốn vô sắc định. Bởi vì hồi nãy tôi đã nói là, khi nãy tôi nói đó, tức là tu từ tâm, từ định á, tu từ tâm sẽ được từ định, mà từ định thì đến để tam thiền, bi định thì khởi hư không xứ, hỷ định là khởi thức xứ, và xả định thì khởi vô sở hữu xứ. Cho nên có tâm đó có hư không xứ, có thức xứ, có vô sở hữu xứ, thì như vậy Bồ Tát sẽ vào bốn vô sắc định. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ,
và tin tưởng, khi tin tưởng Cứu, đó là ta có cái nguyên và để dẫn kéo tới. Thì nhắc là nó có tương tự, chứ không phải là tự nhiên nói từ đi cả là sao lại chen vào chen vào cái bốn vô xác định. Bởi vì đây là bốn ước tưởng về từ đi hi xa, đó là bốn ước tưởng. Nhưng mà bên kia thì nó lại có bốn cái vô xác định, nó cũng thuộc loại về tưởng. Như vậy thì tu từ nó sẽ đi ra, ở đây tu từ thì nó sẽ vào được cái gì? Tu từ hướng đến đệ tam thiền. Như vậy tức là ly hỷ diệu lạc, mà ly hỷ diệu lạc tức là cái lạc vi diệu ở trong tâm tưởng. Cái lạc vi diệu trong tâm tưởng đó, nó mới có khởi ra cái hương không xứ, tức là khởi ra cái bi, mà bi này tức là nó sẽ quy định đó, nó sẽ khởi ra hư không xứ. Hư không xứ tức là coi như cái bi này là cái thương xót, nhưng mà thương xót ai? Thương xót ai? Thương xót ai? Chúng sanh bậc khá đất như vậy thương xót ai? Nhưng mà vẫn cứ nói thương xót. Cho nên cái chữ thương xót này nó phải dương tới cái chỗ hư không xứ để thấy rằng không phải thương xót. Thương xót rằng thương xót cái người của mình. Cho nên nó dần dần nó đi vào cái chỗ vi diệu. Cái hệ bát nhã tức là nó đi trong cái chỗ trình tự giống như duy thức học mà. Tức là nó phải đi vào cái chỗ trình tự. Khi người ta nói là tu tâm từ hướng đến đệ tam thiền, tức là ly hỷ diệu lạc. Như vậy từ tâm nó sẽ đem đến sự lạc, nó sẽ đem đến cái chỗ diệu lạc. Như vậy con người có tâm từ luôn luôn ở trong mình, luôn luôn ở trong ta có một cái an lạc, luôn luôn có một an lạc. Bởi vì sao? Đi vào đệ tam thiền thì tâm đã hoàn toàn an định. Như vậy thì cái lạc này nó là dần dần đi chỗ chân thật lạc rồi. Đó. Cho nên cái người mà con, cái người ta gọi là thương yêu, tức là ái chúng sanh. Cái người mà ái chúng sanh này không phải là ái kiến đại bi nhé. Nếu ái kiến đại bi thì sẽ đi vào cái chỗ gọi là coi như là suy ái. Ái kiến đại bi tức là thấy mình thương chỉ là thương cái người của mình thôi, thương cái chúng sanh thuộc loại của mình thôi thì không được. Cái đó cái ái là ái bậy bạ. Cái ai đi vào cái chỗ gọi là coi như là cái ai đó, nó sẽ đi vào cái chỗ để tam thiền, nghĩa là ly hỷ diệu lạc với một cái lạc vi diệu bao trùm toàn khỏi pháp giới. Cho nên mới có cái bi tâm, nó phải khởi tương ưng với cái từ tâm. Như vậy là phải khởi bi tâm đi đến chỗ hương không xứ, hương không vô tướng. Do đó cho nên nghĩa là cái bi tâm là cái thương xót, mà không phải thương xót một chúng sanh nào, không phải thương xót một quốc độ nào, không phải thương xót ở một vùng, ở một người nào, ở một cái biên bờ nào cả, mà là thương xót thế thôi. Cái chữ thương xót như vậy tức là đi vào chỗ hư không xứ, hỷ tâm đi vào chỗ hỷ định. Hễ hỷ tâm này thì nó đi vào chỗ hỷ định, mà hỷ định tức là khởi về thức xứ. Đưa vào đi cái chỗ thức vô biên xứ định, mà thức vô biên xứ định tức là dùng tâm thức, vẫn dùng tâm thức, nhưng mà tâm thức này hoàn toàn đi đến chỗ vi diệu. Như vậy vẫn ứng pháp, nhưng mà ứng pháp thì đương nhiên phải dùng đến thức. Nhưng mà cái thức này đã đến đây dần đành đến chỗ diệu. Diệu đây là diệu quan sát trí à. Tức là nên dần dần về sau nó sẽ chuyển thành cái chỗ diệu quan sát trí. Cho nên gọi là thức xứ, thức vô biên xứ. Như vậy là tu tập rõ ràng là chúng ta có từng bậc 37 phẩm trợ đạo. Sau khi 37 phẩm trợ đạo rồi thì là tu bốn thiền,
bốn thiền rồi thì bốn vô lượng lượng tâm, bốn vô lượng tâm đi vào bốn vô sắc định. Khi đi vào bốn vô sắc định rồi thì bắt đầu, bắt đầu chúng ta bắt đầu xả bỏ. Như vậy tức là bắt đầu xả bỏ toàn bộ những cái mà gọi là 37 phẩm sở đạo, không gọi là bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định thì hoàn toàn xả bỏ, cho nên gọi là tu tâm bồ tát. Để nó đi đến cái chỗ gọi là ma ha bát nhã ba la mật đa. Như vậy muốn cái ma ha bát nhã ba la mật đa không phải là nói, không phải là nói một cách đơn giản. Là mình phải học, phải liên tục như vậy. Hôm sau chúng ta tiếp. Chẳng cứu pháp mà trú trong bát nhã ba la mật, vì các pháp là vô sanh nên Bồ Tát đã cụ túc được bốn nguyện xứ, bốn chánh căn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Rồi cụ túc được ba tâm muội, không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám vô giả, tám thân xứ, chín xứ đề định và nhất mười nhất thế nhập. Tức là tôi nhắc lại, Bồ Tát không cứu pháp mà tu bát nhã ba la mật, cho nên cụ túc được bốn niệm xứ, bốn chánh căn, bốn như túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba tâm muội, không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám vô giả, tám thân xứ, chín xứ đề định, mười nhất thế nhập. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã đi tới cái phần bốn vô lượng tâm, và chúng ta sang cái phần là bốn vô sắc định. Tôi nhắc lại, khi vào chư vô định, tức là nói đến sự thiền định, thì gồm có các cái loại thiền định. Các loại thiền định như là thế gian thiền, xuất thế gian thiền và xuất hiện thế gian tối thượng thừa thiền. Chúng ta vào trong thiền định, thì trong thế gian thiền này, ngoài cái thế gian thiền phàm phu thì nó có cái ngoại đạo thiền, thiền của ngoại đạo. Cho nên Bồ Tát ấy, không cứu trên pháp mà cứu trên bát nhã ba la mật. Tu hết thảy pháp, chứ là cả các ngoại đạo, cả thế gian, cả xuất thế gian. Chứ Bồ Tát không có, không từ một pháp nào mà không biết. Bởi vì tâm của chúng sanh vô biên, thì trí tuệ Bồ Tát cũng vô biên. Do đó cho nên Bồ Tát tu vào các thiền định thì Bồ Tát rõ biết thế gian thiền như thế nào. Thế gian thiền gồm có hai cái đặc trưng là căn bản vị thiền và căn bản tình thiền. Đó là nói về thế gian thiền. Cái căn bản vị thiền thì gồm có 12 phẩm để nó tiến lên, tức là gồm có tứ thiền, bốn vô lượng, bốn vô lượng tâm và bốn không định. Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, bốn không định, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứ đấy. Cái căn bản tịnh thiền của cái thế gian thiền này thì gồm có lục diệu pháp môn và thập lục đặc thắng. Thập lục đặc thắng ở đây tức là nói về hơi thở đó, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra dài, hơi thở vào dài, hơi thở ra ngắn, hơi thở dài vào ngắn và vào. Tức là mình phải biết đó, biết cái nào là thuộc thế gian thiền, cái nào nó thuộc về xuất thế gian thiền, cái nào thuộc về tối thượng thừa thiền. Những cái pháp mà gọi là như là lục diệu pháp môn hay là thập lục đặc thắng quán hơi thở này, cái nào đó, hay là nói về tứ thiền tứ không định này thì trước cái thời của Đức Phật xuất thế đã có rồi, cho nên cái đó được gọi là phàm phu thiền. Thứ nhất là tại sao gọi là phàm phu thiền, vì cái này là trước thời của Đức Phật xuất thế, cho nên ở trong giáo, ở trong cái giác các giáo phái, đặc biệt là trong giáo phái Bà La Môn thì nó vẫn đã không vẫn có các cái loại thiền này. Khi vào xuất thế gian thiền thì tức là nhị thừa thiền, nhị thừa thiền của hàng thanh văn thì gồm có là gồm có như là quán cửu tưởng quán, tức là bát phối xả, tức là ở đây nó là tám bốn xã là tám thanh xứ, rồi được cửu tướng quán, rồi bát niệm đó. Thứ được tôi nói là xuất thế gian thiền, tức là từ sau khi Đức Thế Tôn đã thị hiện và rời khỏi cội bồ đề để chuyển pháp luân thì bắt đầu đã dạy rồi chúng đi vào trong cái phần mà gọi là xuất thế gian thiền, trong đó có cửu tưởng quán, rồi bát bố xá, bát thánh xứ, bát niệm, thập nhất thiết xứ. Mặc dù nó là dùng hữu vi làm đối tượng, dùng các pháp hữu vi làm đối tượng, nhưng mà đạt đến cái chỗ kết quả là ly dục vô lậu giải thoát, đi vào cái chỗ gọi là sư tử phóng tấn tam muội, đi vào cái chỗ gọi là sư tử phóng tấn tam muội, đó là xuất thế gian thiền. Như vậy thiền nó có hai, bình thường thì có hai loại, tức là thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Thế gian thiền thì gồm có tứ thiền, tứ vô lượng tâm, bốn không định, tâm vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi vi tưởng xứ định, nó thuộc tất cả các năng thuộc về thế gian thiền. Đó. Còn ngoại đạo tức là cũng tu thiền nhưng mà luyện tinh khí thần, liền tinh khí thần. Cho nên họ rất là chú trọng về cái vấn đề tinh và khí. Khi mà luyện cái mà gọi là ở trên đầu thì nó thuần dương, luyện vào cái chỗ thuần dương, nhưng mà ở dưới bằng chân thì nó gọi là trí âm, cho nên là nơi chỗ đó là chỗ âm. Cho nên âm thì nó trượt, cái khí nó trượt, nhưng mà luyện thuần dương thì cái khí nó nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Cho nên khi đã thuần dương rồi thì khai thông cái việc, khai thông những cái hiểm đạo, đặc biệt nhất là thiền quan, tức là sanh tử niệm, thì cái khí nó bốc lên trên đầu, nó bốc như là những làn khói bốc, tóc nó dựng đứng lên, thì lúc đó người ta đạt được cái chỗ gọi là coi như xuất thần, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, tức là theo cái phái mà gọi là trường sinh bất tử. Hiện tinh khí thần họ chú trọng rất là nước miếng, và người ta gọi là nước miếng vàng, không bao giờ họ nhổ nước miếng. Bởi vì cái nước miếng của họ đó khi nó cô đọng, tức là họ sẽ luyện trong chỗ tinh khí thần đó, nước miếng đó người ta dùng cái chất đó người ta có thể làm luyện được khí linh đơn đó. Cho nên rất là trọng yếu cái chỗ đó. Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa tức là tinh khí thần, mà ở trong cái phần cúng vô hồn thì có cái phần đó, cũng có phần cũng nói về đạo sĩ huyền môn á, gọi là những vị đạo sĩ huyền môn. Tam hoa chưa tụ đỉnh thì thiên tạo chẳng nhận di tên, tướng đại vô thường địa phủ còn lưu mối hận, tha ngôi lò đang quán ngọc xương yên lạnh. Họ luyện linh đan, luyện tiếp thuốc trường sinh, nhưng mà cái đó họ không rõ biết, bị chính những ngoại đạo đó, vì tà kiến ngoại đạo, cho nên họ không biết rằng tất cả các pháp đều là do duyên sinh. Cho nên nó sẽ bị định luật vô thường chi phối, mà họ nhọc nhằn để họ tìm kiếm đó. Tìm kiếm cái chỗ luyện tinh, luyện khí, luyện thần đó, cho nên gọi là ngoại đạo. Chỉ vào cái chỗ gọi là thế gian thiền, nghĩa là cái thánh như mình, mà vị thánh của thế gian. Thánh trong thế gian thì gồm có 12 phẩm, họ cũng đi vào sơ thiền, cũng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Họ cũng đi vào tứ không định, không vô minh tứ, tức vô minh tứ, vô sở hữu, ý tưởng thì ý tưởng tứ. Họ đi vào cái đó. Ví dụ như là họ vào trong tứ thiền, mặc dù họ vào trong tứ thiền tức là họ xá niệm thanh tịnh, nhưng mà tâm họ là họ thanh tịnh, tâm thì thanh tịnh, nhưng mà thân và cảnh, tức là thân cảnh nó còn bị trói buộc. Tâm thì thanh tịnh, nhưng mà thân này với cái cảnh ngoài kia nó vẫn còn bị, họ vẫn còn thấy bị trói. Do đó cho nên họ mới sanh ra, nếu mà họ không tinh tấn thì họ sanh ra nhàm chán. Do đó cho nên ráng lên một bậc nữa là họ quán thân cảnh nơi như hư không, hư không vô biên. Cho nên họ nhập vào cái chỗ gọi là hư không vô biên xứ, để từ cái sự trói buộc của thân và cảnh đưa cái tướng của mình ấy, vào chỗ hư không vô biên xứ. Đó, tức là phàm phu thiền, hay là gọi là thế gian thiền. Thì là đạt tới cái chỗ cái tâm thanh tịnh rồi. Nhưng mà còn thân và cảnh nó bị trói buộc, bởi vì tôi tư tưởng tôi hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, nhưng mà cái thân của tôi nó bị cái định luật vô thường chi phối. Cho nên cái lúc mình nó đau quá, lúc mình nó đau ở một bộ phận nào, rồi tôi có một ý niệm cũng phải nhằm cho anh thôi. Tôi thấy cuộc đời sẽ đen tối khi tôi bị một cái bệnh gọi là nan y. Bây giờ nếu tôi đương mạnh khỏe như thế này, nhưng mà sáng người ta khám ra, người ta lại và được cho tôi biết là bị cái HIV. Thì đương nhiên là tự nhiên tôi thấy được cuộc đời nó tối sầm lại. Ba nè, như vậy tức là hay là gặp một cái bệnh nan y nào đó, tự nhiên tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Như vậy thì tôi phải thăng tiến cái chỗ là hư không vô biên xứ, quán thân và cảnh như không vô biên. Nhưng mà khi vào trong cái hư không vô biên rồi thì có lúc tôi cũng vẫn thấy còn có cái bản ngã hẹp hòi, cái bản ngã hẹp hòi. Tức là cái tâm thức vẫn còn vọng động, có lúc vẫn còn vọng động, vẫn còn phân biệt, vẫn còn bị hạn cuộc. Cho nên tôi phải đi vào một cái định khác, đó là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ để xóa bỏ cái thức còn có biên giới. Bây giờ tôi đưa cái vọng thức phân biệt của tôi để đi chỗ gọi là thức vô biên xứ. Giải tỏa cái thức có biên giới đó. Rồi tôi còn thấy ngã, nghĩa là nói chung tôi đưa cái thức tôi vào chỗ vô biên xứ đó, nhưng mà tôi vẫn còn thấy cái vọng động của ngã. Do đó tôi đi vào vô sở hữu xứ, tức là tôi tập đi vào chỗ định vô sở hữu xứ, năng và sở, xóa bỏ cái năng và sở. Bởi vì tôi còn thấy tôi xóa bỏ cái thân và cảnh, tôi còn thấy tôi xóa bỏ cái tâm thức có biên giới, và bây giờ tôi đi vào cái chỗ vô sở hữu xứ, tức là xóa bỏ cái ý niệm về năng sở. Nhưng mà khi tôi còn cái tưởng, tức là như vậy thì tức là tôi vẫn còn có cái tướng về sự xóa bỏ. Cho nên tôi phải tu tập vào cái chỗ phi tưởng, tức là chẳng phải tưởng mà cũng chẳng phải chẳng tưởng. Đi vào cái chỗ chẳng phải tưởng, chẳng phải chẳng tưởng, để cho cái tư tưởng nó miên man, nó không có chỗ nương giá vào đâu cả. Nó lâng lâng, nó về nhẹ nhẹ, nó dịu vợ trong cuộc đời đó. Thì như vậy gọi là phi tưởng phi định. Thì cái đó gọi là phạm phu thiền. Nhưng mà thật sự cái đó nó duy trì được bao lâu? Đây nó chỉ là những cái ức tưởng của tôi. Nó không phải là luôn luôn lúc nào cũng năng chiếu năng quán, cũng không phải là lúc nào cũng thường tình thường chiếu được hết. Nếu như lúc nào tôi vận dụng cái tâm thức như vậy thì tôi sẽ đạt tới cái cảnh giới như vậy thôi. Cho nên cái gọi là thế gian thiền, nghĩa là nó vẫn còn bị không gian và thời gian chi phối, nó vẫn còn bị cái định luật vô thường chi phối, nó vẫn còn bị nằm trong cái vòng chuyển lưu sinh diệt niệm, cho nên gọi là thế gian thiền. cho nên ở đây tôi muốn nói là cái xuất thế gian thiền. Xuất thế gian thiền này, khi mà tu thiền được cái xuất thế gian thiền rồi thì được cái an trú trong an trú của pháp thức uy vi, không cần phải cố gắng vận dụng gì cả. Khi tôi đi vào chỗ xuất thế gian thiền rồi, tức là tôi quán như vậy, thế là xin lỗi là quán tưởng tượng quán này, quán tam bố xà, quán tam thân xứ này, quán niệm phát niệm này. Quán phát niệm đây tức là nói về niệm Phật này, niệm pháp này, niệm thiên này, vân vân. Rồi khi đến sau thì chúng ta sẽ học về cái tám cái niệm đó. Niệm Phật, niệm pháp ở đây tức là luôn luôn quán triệt về các pháp. Niệm Phật ở đây tức là hành niệm, hành tính giác rồi. Cho nên cái này nó đi vào cái chỗ an nhiên tự tại, gọi là sư tử phân tấn thủ túc tam bụi. Ở đây gọi là sư tử phân tấn tam bụi đó. Như vậy thì an trú trong pháp tức thì không cần phải cố gắng vận dụng gì cả. Còn cái kia là vận dụng à, cái mà thế gian thiền kia là vận dụng. Còn cái mà ngoại đạo thiền, với cái mà gọi là tà kiến đó, thì cũng vẫn còn đầy ấy những sự tham sân si. Vận dụng cái đó là luyện đó, luyện được tinh khí thần, luyện được các cái pháp môn tối diệu nào đó để sử dụng trong những tình huống nghiệt ngã nào đó. Những khi tôi khởi cái tâm sân của tôi lên thì tôi có thể dùng cái luyện của tôi đó, tôi có thể làm phát hại người được. Tôi không có cần phải khởi tâm, không có đi vào cái chỗ an nhiên tự tại từ bi giải thoát gì cả. Cho nên nếu cần thì tôi sẽ dùng một cái là gọi là lôi âm chướng, hay là gọi là hàng ma chướng. Tôi chướng một cái là chết, nổi sân là tôi chướng. Đó, tôi luyện quá, tôi luyện tới chứ mức độ đó. Nó cũng có cái quy củ để mà luyện, về tinh, về khí, về thần, nhưng mà nó thuộc về tà kiến ngoại đạo. Nó vẫn còn tham sân si, cũng còn muốn bá chủ võ lâm, muốn còn nghĩa là đệ giang hồ đệ nhất, đúng không? Đấy. Cho nên không? Cho nên cái đó vẫn tạo ra những cái vọng nghiệp, không? Vọng nghiệp như thường, vẫn tạo ra những ác nghiệp như thường. Còn cái thế gian thiền này nó phiêu hốt hơn một chút, chứ là cũng vào sơ, cũng thông dâm từ tại, cũng mênh mang với đất trời, cũng mây, cũng nước, cũng tinh sao vậy, cũng thanh thoát nhẹ nhàng, làm những việc thì là việc thiện, cũng cứu dân độ thế, nhưng mà vẫn còn thấy cái vận động của tự ngã. Vẫn còn thấy có cái tâm tưởng phiêu hốt, vẫn còn có cái tâm tưởng, vẫn còn trú vào cái tâm tưởng phiêu hốt đó, cho nên vẫn gọi là thế gian thiền. Đó. Nhưng mà đi vào trong chỗ nhị thừa thiền này thì chúng ta sẽ tiếp tục học sâu về cửu tưởng quán, bát hôi đá, bát thân, tam thanh xứ, chiến xứ đề định, mười nhất thế nạp không ạ? Thì chúng ta sẽ biết rằng cái xuất thế gian thiền thì hoàn toàn nó khác. Nhưng mà Bồ Tát phải tu tập hết rồi, không có một pháp nào Bồ Tát không biết cả. Và không có một Bồ Tát mà một pháp nào mà Bồ Tát không từng nghĩa là đã quán triệt qua, quán triệt một cách nghĩa là siêu việt, chứ không phải là quán triệt một cách bình thường. Đó. Mà đạt được cái chỗ nhị thừa thiền thì là hành tâm từ bi, không còn phiền não tham sân si. Đó. Chứ còn cái mà mà ngoại đạo thiền tức là coi như thiền tà kiến là vẫn còn có tham sân si, nhưng mà đi vào cái chỗ nhị thừa thiền này thì không còn tham sân si, an nhiên trong mọi tình huống với sắc thanh hương vị xúc pháp thô hẹn, không bao giờ bị nó trói buộc. Hoan hỷ là thú, không có gì hơn tự mình có hoan hỷ là thú, xả ly mọi sự ái dục, đã chứng được chân tham chân chứng, nghĩa là đã tuy chứng được chân không nhưng không rơi vào cái chỗ chấp không, không đi vào cái chỗ đoạn diệt hư vô, cởi trói tất cả sự ràng buộc, trí tuệ vô biên thuần phục giải thoát, đó là nhị thừa thiền. Như vậy cái phần nhị thừa thiền này cũng tối thắng rồi. Nhưng mà trong thiền định nó còn có một cái nữa, cái thứ ba nữa, tức là đại thừa, không đại đại thừa thiền, xuất thế gian tối thượng thừa thiền. Chứ ở đây nói là tu quán cửu tượng quán ngạc bác môi xã bác thanh tứ bác niệm thập nhất thiết sư v.v. Cái đó coi như của xuất thế gian thiền, của nhị thừa thiền. Bây giờ qua không, những cái vấn đề đó đã đạt tới cái chỗ lý dục và đem được nhiều cái lợi ích mà như tôi đã vừa trình bày, tức là đem đến 10 cái lợi ích như vậy. Nếu mà còn đại thừa tối thượng thừa thiền, nghĩa là coi như xuất thế gian tối thượng thừa thiền đó, thì gồm có những cái pháp môn như sao, như là pháp hoa tâm muội, đó là tối thượng thừa thiền, đó là pháp hoa tâm muội, thủ lăng nghiêm tâm muội, đó là tối thượng thừa thiền, niệm phật tam muội, đó là tối thượng thừa thiền, tự tánh thiền, nhất thiết thiền, nan thiền, nhất thiết môn thiền, thiên nhân thiền, nhất thiết hạnh thiền, từ não thiền, thử thế tha thế lạc thiền, thanh tịnh tịnh thiền, đó là những loại thiền của tối thượng thừa thiền.